Kiếm nghịch thương khung, chương 613, lưỡng cường tranh đấu, 2, góc truyện audio.com, từ ngàn năm trước linh kiếm đã không hề xuất hiện, chính là đồ vật chân quý, linh kiếm thiên cấp là linh kiếm thượng phẩm của thần châu đại địa. Cho dù là ngàn năm trước thời đại kiếm trận sư hoành hành thì cũng không thấy được bao nhiêu. Kiếm công tử lại có một thanh, cái này khiến chúng cường giả đều bị khiếp sợ. Huyền Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có hai thanh linh kiếm nhưng đều là địa cấp linh kiếm, so với linh kiếm thiên cấp thì kém xa. Kiếm công tử có thể nhanh chóng quật khởi tại thần châu đại địa, danh khí một đường sánh ngang với đệ nhất công tử, quả nhiên cũng có đại cơ duyên, đại vận khí tạo hóa. Trên đài cao giam cầm cương nguyên nên không cách nào thi triển kiếm thuật kinh thiên động địa. Nhưng linh kiếm là do tinh thần niệm của cường giả khống chế, giống như là tay chân võ giả vậy nên lúc này có thể sử dụng. Trên đài cao kiếm công tử có một thanh linh kiếm thiên cấp có thể xem là một thanh tuyệt thế sát khí. Linh kiếm thiên cấp có thể chém giết cường giả thiên giai, vô cùng sắc bén và chắc chắn. Trong nháy mắt đã chém đến trước mặt đệ nhất công tử, nhưng đệ nhất công tử vẫn vô cùng chấn định, không chút né tránh cũng không chút sợ hãi hay kinh hoàng, chỉ khẽ thì thầm một câu. Linh kiếm thiên cấp, trong giọng nói hơi có chút kinh ngạc. Lời nói vừa dứt thì một đạo kiếm quang đẹp mắt lập tức xuất hiện trong tay đệ nhất công tử, bảo kiếm của hắn xuất ra khỏi vỏ, kiếm quang thực sự không phải do nội lực ngưng tụ thành mà là tốc độ quá nhanh mà bộc phát hào quang, giống như là linh kiếm kiếm công tử chém ra, đều là tốc độ cực nhanh, lập tức cắt đứt hư không mà tạo nên hào quang quân lâm thiên hạ. Cho dù là bị giam cầm cương nguyên thì tốc độ của đệ nhất công tử vẫn đều không thể tưởng tượng nổi. Keng, một tiếng va chạm giòn tan vang lên, linh kiếm thiên cấp lập tức bị bắn ngược trở về. Bị đệ nhất công tử chấn ngược lại, có thể công kích linh kiếm thiên cấp mà không chút tổn hại nào, bảo kiếm trên tay đệ nhất công tử nhất định là một kiện thiên cấp bảo khí. Nguồn tại ện phun, tuy linh kiếm thiên cấp bị bắn ngược trở lại nhưng kiếm công tử đã sớm dự liệu kết quả này. Đối phương là đệ nhất công tử, há có thể không ngăn được một kích của hắn. Ý niệm hắn khẽ động, một ngón tay chỉ về đệ nhất công tử, linh kiếm thiên cấp lập tức chuyển hướng, tốc độ bạo tăng, tiếp tục đâm về phía đệ nhất công tử. Keng 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 keng. Dưới sự khống chế của đệ nhất công tử, linh kiếm thiên cấp như lưu tinh phi tốc xẹt qua một đạo hào quang trong hư không, không ngừng công kích về phía đệ nhất công tử. Thế nhưng chiến lực đệ nhất công tử quả thật cường đại, tay cầm thiên cấp bảo kiếm phòng ngự vô cùng chắc chắn, mặc cho linh kiếm thiên cấp đâm tới từ phương nào và với tốc độ ra sao thì hắn vẫn có thể ngăn trở được. Kiếm công tử khống chế linh kiếm thiên cấp công tử kích cự ly xa, còn đệ nhất công tử cầm thiên cấp bảo kiếm trong tay phòng ngự khoảng cách gần. Tuy kiếm công tử không cách nào gây tổn thương cho đệ nhất công tử nhưng cũng không sợ bị đệ nhất công tử phản kích. Khoảng cách quá xa, lại dưới tình huống cương nguyên bị giam cầm, đệ nhất công tử lại ở xa nên không cách nào công kích được kiếm công tử. Từ tình thế này mà nói thì tuy tình hình chiến đấu tương bình nhưng kiếm công tử lại chiếm thượng phong, đứng trên thế bất bại. Trận chiến này khiến thanh danh kiếm công tử lên cao, vừa bước vào cảnh giới. Góc truyện audio.com Tiên giai không lâu, cách đệ nhất công tử hai cảnh giới nhưng có thể tạo thành thế bất phân thắng bại với đệ nhất công tử, hơn nữa lại chiếm thượng phong về mặt chiến lực. Cái này đủ để bất kỳ cường giả nào chấn kinh, tuy rằng trong hoàn cảnh đặc thù và kiếm công tử là mượn nhờ ngoại lực cường hãn của linh kiếm thiên cấp nhưng như vậy cũng đủ để thanh danh hắn đại chấn rồi. Qua nhiều năm như vậy, trong lứa tuổi trẻ không ai địch lại đệ nhất công tử, cho dù là cường giả cao hơn hắn một hai cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn, chưa bao giờ lâm vào thế lưỡng bại câu thương với cường giả tu vi thấp hơn như thế này. Thường thì khi đệ nhất công tử ra tay thì võ giả tu vi thấp hơn hắn liền vong mạng, căn bản không phải đối thủ. Đệ nhất công tử nhanh chóng bị linh kiếm thiên cấp nhanh như tia chớp công kích, đình chỉ bước chân. Mà kiếm công tử vừa công kích vừa đến gần bàn gỗ ở trung ương đài cao, hắn biết rõ dựa vào thanh linh kiếm thiên cấp mà muốn đánh bại đệ nhất công tử cơ hồ là không thể nào. Nhưng có thể áp chế đệ nhất công tử trong chốc lát đoạt lấy vạn hóa thánh pháp thì coi như đại công cáo thành. Kiếm công tử, Tây vực Huyền gia cùng với Tây vực Quy Thuận thế lực thượng phẩm Huyền gia, đại lượng võ giả ở phía Tây đài cao đều hô vang tên kiếm công tử. Nếu có thể thành công đoạt được vạn hóa thánh pháp từ tay đệ nhất công tử thì thanh danh hắn sẽ đại chấn, thậm chí vượt xa đệ nhất công tử. Danh xưng đệ nhất công tử chính là muốn mọi thứ đều đứng đấu, nếu không bằng người khác thì danh xưng đệ nhất có ý nghĩa gì? Nếu kiếm công tử thành công trong trận chiến này thì thậm chí có thể lật đổ đệ nhất công tử hiện tại, trở thành tân đệ nhất công tử rồi. Bất quá, đệ nhất công tử thành danh đã nhiều năm, chiến lực nghịch thiên, danh hào của hắn há có thể dễ dàng lay động. Mắt thấy kiếm công tử đã tới gần bàn gỗ, gần như thu hộp gỗ vạn hóa thánh pháp vào tay thì đệ nhất công tử lạnh lùng quát lên. Vô xì, hắn liền vận lực chuyển công kích linh kiếm thiên cấp qua một bên, cùng lúc đó vô số đạo kiếm quang từ trong mi tâm đệ nhất công tử bắn ra, đó chính là vô số lợi kiếm, mỗi một thanh đều vô cùng lóng lánh, nhìn rất khiếp người, có được uy lực quỷ thần khó lường. Vô số lợi kiếm từ trong mi tâm đệ nhất công tử bắn ra, rậm rạp chẳng chịt như một hồi mưa to trắng xóa cả trời đất công kích về phía kiếm công tử. Kiếm ý, đây chính là lực lượng kiếm ý. Mỗi một thanh lợi kiếm từ trong cơ thể đệ nhất công tử đều là thực thể, giống như là linh kiếm vậy, thập phần chắc chắn và sắc bén, đây chính là kiếm ý hoàn toàn ngưng thực, ít nhất đã ngoài lục giai. Vô số lợi kiếm như mưa to gió lớn lập tức chém đến trước mặt kiếm công tử, trong nháy mắt như cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần gào, lưỡi kiếm sắc bén phá không phát ra thanh âm chói tai thiên kỳ bách quái. Kiếm ý thật cường đại, quá khủng khiếp, ít nhất cũng đạt tới bát giai, chỉ dựa vào kiếm ý này thì chỉ sợ không có cường giả thiên giai sơ kỳ nào có thể địch được. Cường giả có nhãn quang liền nhìn ra lợi hại, kinh hô kêu lên. Bát giai kiếm ý tương đương với ý chí võ đạo cường thiên giai hậu kỳ, vô cùng đáng sợ. Tu vi đệ nhất công tử là thiên giai tam trọng, cũng đã lĩnh ngộ bát giai kiếm ý, ngày sau tu vi đại thành, có thể sẽ đột phá cửu giai kiếm ý đỉnh phong, đạt đến cảnh giới thập giai kiếm ý đại viên mãn, hóa long vân thập hình. Góc truyện audio.com, kiếm ý vừa ra, vô địch thiên hạ, cách chương.